là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính ngay sau đây.
Chiều nay, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tiếp tục tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Huyện Trạm Tấu hiện có 600 hectare khoai sọ, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho đồng bào dân tộc vùng cao.
Công an huyện Mù Căng Chải bắt giữ 19 vụ buôn bán ma túy.
Tiếp đoàn phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Điện Bình.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc chiều nay mùng 8 tháng 7, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều lĩnh vực nội dung quan trọng cấp thiết, những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm đã được đưa ra chất vấn để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành trả lời, giải trình làm rõ, đưa ra những giải pháp khắc phục, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành quản lý của chính quyền các cấp cũng như phát huy vai trò giám sát phản biện của Hội đồng Nhân dân. Mở đầu phiên chất vấn, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đăng đàn trả lời những vấn đề đại biểu cử tri và nhân dân quan tâm như việc xe tải phóng nhanh vượt ẩu lưu thông trên tuyến quốc lộ 70 và xe tải chở quá tải trọng trên tuyến tỉnh lộ 172 đoạn Hợp Minh Mị diễn ra khá phổ biến, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông đang là vấn đề đáng lo ngại. Bà Giàng Thị Hoa, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn nêu câu hỏi.
Theo phản ánh của cử tri và qua khảo sát nắm tình hình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện nay xe tải phóng nhanh vượt ẩu lưu thông trên tuyến quốc lộ 70 và xe tải chở quá tải trọng trên tuyến tỉnh lộ 172 đoạn Hợp Minh Mị diễn ra khá phổ biến, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, làm ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông. Vấn đề này tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trước đây đã có đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn Giám đốc Công an tỉnh và đã được ngành chỉ đạo giải quyết, nhưng đến nay hiện tượng này lại tái diễn. Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh cho biết trách nhiệm và giải pháp của ngành để giải quyết triệt để vấn đề này.
Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đưa ra những giải pháp mà các cấp các ngành nói chung, lực lượng công an tỉnh nói riêng đã và đang triển khai để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt không những trên cái tuyến đường này đâu mà tất cả các tuyến đường khác để làm sao cái tình trạng xe quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái của chúng ta sẽ không còn nữa. Còn cái việc là phóng nhanh vượt ẩu và quá cái tốc độ quy định thì sẽ giảm thiểu đến mức tối đa vì chúng tôi sẽ làm hết sức là quyết liệt.
Một vấn đề đáng lo ngại cũng đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân đặt ra, đó là hiện nay trên địa bàn tỉnh có tình trạng mua bán thuốc lá điện tử trong giới trẻ, dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó là hiện tượng tổ chức hội thảo để bán hàng khuyến mại, tặng quà, nhưng lại là các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém, có biểu hiện vi phạm pháp luật. Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Vinh Quang, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết trách nhiệm và giải pháp của ngành trong việc quản lý các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và kịp thời ngăn chặn các hiện tượng nêu trên, ngành công thương xin đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp như sau. Thứ nhất là đề nghị các ngành y tế, giáo dục, truyền thông, đặc biệt là đoàn thanh niên cùng với tất cả các cấp chính quyền địa phương đến tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trong tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên và người dễ bị lợi dụng mua bán, kinh doanh, tiêu dùng, đặc biệt là tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Từ đó tạo dư luận lên án mạnh mẽ việc buôn bán các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc cũng như là thuốc lá điện tử. Thứ hai là đề nghị các cấp các ngành, nhất là chính quyền địa phương, các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh trên địa bàn, nhất là việc cho phép tổ chức các cái hoạt động hội nghị, hội thảo ở trên địa bàn. Thứ ba là ngành công thương chủ động phối hợp với Cục Quản lý Thị trường và các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra kiểm soát thị trường, đặc biệt là các khu vực dễ phát sinh hiện tượng mua bán như trường học cũng như là trên cái thương mại điện tử và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Đối với việc dữ liệu đất đai chưa được số hóa đầy đủ gây nhiều khó khăn cho các cấp các ngành và người dân khi giải quyết các công việc liên quan đến đất đai, Bà Hoàng Thị Thanh Vân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên đã đặt câu hỏi chất vấn người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Hiện tại, cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh đã được quan tâm đầu tư xây dựng, tuy nhiên chưa đầy đủ và hoàn thiện, gây khó khăn cho các cấp, các ngành và người dân khi giải quyết các công việc liên quan đến đất đai. Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp đẩy mạnh việc hoàn thiện đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của ngành Tài nguyên Môi trường.
Ông Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái thừa nhận, việc số hóa cơ sở dữ liệu đất đai cũng còn nhiều khó khăn và vướng mắc. Cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống còn thiếu nhiều, nhất là ở các huyện chưa được đo đạc địa chính. Một số huyện dữ liệu trên hệ thống còn chưa được cập nhật đúng với hiện trạng thừa đất hiện nay. Nguyên nhân là do lộ trình chuyển đổi số nói chung ở nhiều địa phương còn thiếu hoặc yếu, trong khi khối lượng hồ sơ phát sinh liên quan đến lĩnh vực đất đai hàng ngày là rất lớn.
Trước tình trạng khó khăn và nguyên nhân như thế, thì giải pháp chúng tôi đề ra là thứ nhất là tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục rà soát sử dụng và tận dụng tối đa tài liệu hồ sơ đã được đầu tư trước đây trong quá trình vận hành xử lý và giao dịch về đất đai thì cần thực hiện đồng thời với việc chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ thông tin theo quy trình chuẩn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành, vừa làm vừa cập nhật, trình đi đến đâu cập nhật đến đó. Tiếp tục phối hợp với bộ phận một cửa hành chính công, công an tỉnh và cục thuế trong việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung theo mục tiêu chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thứ ba là tăng cường bổ sung đào tạo và đào tạo lại cán bộ viên chức để đáp ứng về yêu cầu về nghiệp vụ. Và thứ tư thì cần phải tiếp tục là tăng cường công tác tuyên truyền, tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân khai thác thông tin về cơ sở đất đai, dữ liệu đất đai và sử dụng dịch vụ hành chính công qua môi trường mạng.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan cũng đã giải trình làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng đường dây viễn thông của các nhà cung cấp mạng điện thoại internet trùng thấp gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, giải quyết các nội dung về đất, tài sản, bưu điện văn hóa xã, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo thực hiện 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở các sở tư pháp, nội vụ, giao thông vận tải cho người dân trên địa bàn tỉnh. Việc thu hồi đền bù đất đai bị ảnh hưởng ngoài khu vực quy hoạch khu công nghiệp phía Nam của tỉnh. Sau phiên chất vấn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu cử tri và nhân dân quan tâm. Phiên bế mạc kỳ họp chúng tôi sẽ trở tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng mai. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 53 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt 497 triệu đô la, tương đương 11.693 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở lĩnh vực chế biến nông lâm nghiệp, khoáng sản và công nghiệp dệt may, góp phần tạo việc làm cho trên 4.600 lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh Yên Bái xác định hoạt động đầu tư nước ngoài là một trong những thành phần quan trọng giúp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Do vậy, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi, thu hút các nguồn lực đầu tư tại địa phương, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề cho thu hút các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng nhiều lao động và có các biện pháp tích cực về xử lý chất thải công nghiệp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường. Thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh như chế biến nông lâm sản, dịch vụ, văn hóa xã hội, phát triển du lịch.
Những ngày này, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên để sớm hoàn thành thay thế cây cầu cũ đang xuống cấp. Dự án cầu Tô Mậu mới có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng thuộc tuyến tỉnh lộ 171, điểm đầu thuộc địa phận xã Tô Mậu, điểm cuối thuộc xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, được khởi công vào tháng 1 năm 2023. Đến nay, nhà thầu chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú đã thi công đạt gần 30% khối lượng công việc. Trong đó, thi công hoàn thành trụ T1 và 5/5 cọc khoan nhồi, giá trị giải ngân trên 14 tỷ đồng. Đối với kết cấu, phần trên cơ bản đáp ứng theo tiến độ chỉ đạo của tỉnh. Theo đó, dự kiến hoàn thành toàn bộ phần cầu trước ngày 31 tháng 12, 2023. Tuy nhiên, hiện dự án cầu Tô Mậu còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái yêu cầu huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ công trình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Những năm gần đây, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo nhân dân chuyển đổi những diện tích lúa nương, ngô kém hiệu quả sang trồng khoai sọ. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành chức năng và sự hưởng ứng tích cực của người dân, diện tích trồng khoai sọ ở Trạm Tấu ngày càng tăng. Đến nay, toàn huyện đã trồng được 600 ha khoai sọ, tập trung nhiều ở các xã Xà Hồ 100 ha, Bản Mù 130 ha, Bản Công 110 ha. Với năng suất bình quân 140 tạ một ha, trừ chi phí ban đầu, mỗi ha khoai sọ đem về cho nông dân Trạm Tấu trên 120 triệu đồng, tạo nguồn thu nhập giúp nhiều hộ gia đình Mông vươn lên thoát nghèo. Huyện Trạm Tấu đang tiếp tục rà soát mở rộng diện tích khoai sọ nương, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện đạt trên 1.000 hecta.
Nhằm kịp thời động viên đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 5 năm qua các cấp công đoàn cơ sở thuộc công đoàn viên chức tỉnh đã thăm hỏi tặng quà cho trên 7.000 lượt người với tổng số tiền trên 3,495 tỷ đồng. Cùng với đó, công đoàn viên chức tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công chức viên chức lao động, triển khai các chương trình phúc lợi, các thỏa thuận hợp tác do các cấp công đoàn đã ký kết, đồng thời phối hợp với chuyên môn kịp thời thăm hỏi trợ cấp cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Trong 5 năm qua, công đoàn viên chức tỉnh cùng công đoàn cơ sở cũng đã xét trợ cấp khó khăn cho 690 lượt đoàn viên với số tiền trên 400 triệu đồng, hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ quỹ xã hội công đoàn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền 920 triệu đồng, trao hỗ trợ kinh phí làm nhà mái ấm công đoàn cho 7 đoàn viên với số tiền 220 triệu đồng. Những hoạt động ý nghĩa này đã tiếp thêm động lực giúp đoàn viên công đoàn yên tâm làm việc, công tác, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
6 tháng đầu năm nay, Công an huyện Mù Cang Chải đã phát hiện xử lý 19 vụ với 39 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.172 gam heroin, 648 gam ma túy tổng hợp, khởi tố 19 vụ, 27 bị can. Trong đó, lực lượng Công an huyện Mù Cang Chải đã phá 3 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ hơn 3 bánh heroin, hơn 7.100 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác. Trong 27 đối tượng bị khởi tố, có 6 đối tượng bị bắt qua công tác mở rộng điều tra, 6 người nghiện ma túy, 27 đối tượng đều là người dân tộc Mông, trong đó có 3 đối tượng sinh sống tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, móc nối với các đối tượng trên địa bàn huyện để thực hiện hành vi phạm tội về ma túy. Tuy đã đề ra nhiều biện pháp kế hoạch sát với thực tế, tuy nhiên đến nay, công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vẫn gặp không ít khó khăn do địa hình hiểm trở, đa số các đối tượng phạm tội là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp và không biết tiếng phổ thông. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 7, chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã sụp đổ do bất đồng về cách giải quyết vấn đề người di cư, trong đó siết chặt các biện pháp hạn chế đoàn tụ gia đình của người xin tị nạn. Dự kiến cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Thủ tướng Mark Rutte thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau những ngày đàm phán căng thẳng, do đó ông sẽ từ chức. Chính phủ Hà Lan xác nhận Thủ tướng Rutte đã trình đơn từ chức và sẽ đến tiếp kiến nhà vua William Alexander trong ngày 8 tháng 7. Ủy ban bầu cử Hà Lan cho biết cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ được tổ chức sớm nhất vào giữa tháng 11 tới. Thủ tướng Mark Rutte, 56 tuổi, là chính trị gia nắm quyền lâu nhất tại Hà Lan và là một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu.
Ngày 7 tháng 7, Tổng thống Ukraine đã thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Tayyip Erdogan. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky thăm Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 2 năm ngoái. Ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay Istanbul, Tổng thống Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Erdogan. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp kéo dài 1 tiếng rưỡi, Tổng thống Erdogan khẳng định Ankara vẫn giữ quan điểm giải quyết xung đột Nga-Ukraine thông qua đối thoại. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vẫn luôn mong muốn tìm kiếm hòa bình và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm tốt vai trò trung gian. Cũng trong cuộc gặp lần này, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đều bày tỏ hy vọng hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen không bị đứt gãy.
Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ông Rafael Grossi đã đến Seoul trong bối cảnh làn sóng phản đối ở Hàn Quốc tăng cao sau khi cơ quan này bật đèn xanh cho Nhật Bản xả nước thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại sân bay Seoul trước khi tổng giám đốc IAEA đến nơi để phản đối một báo cáo của IAEA cho rằng nước thải từ nhà máy Fukushima đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Dự kiến trong 3 ngày ở Hàn Quốc, ông Grossi sẽ có cuộc gặp ngoại trưởng nước chủ nhà Park Jin và các quan chức chính phủ khác. Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ tôn trọng kết quả đánh giá của Liên Hợp Quốc và lưu ý rằng nghiên cứu của chính họ cho thấy nước sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế nếu quá trình xả thải được thực hiện theo quy hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu mà tỉnh Yên Bái luôn hướng tới, bởi tính bền vững về kinh tế được thể hiện trên các khía cạnh về sự gia tăng quy mô kinh tế, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi kinh tế bền vững thì khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn sẽ ngày càng thu hẹp và chính sách hỗ trợ vay vốn đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách được hệ thống ngân hàng chính sách xã hội triển khai đã góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững khu vực nông thôn, nhất là trong thời điểm các địa phương đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên chương trình về việc triển khai nguồn vốn vay ưu đãi tại huyện Yên Bình.
Theo thống kê của ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Bình, trong 5 tháng qua doanh số cho vay trên địa bàn huyện tăng theo từng năm, số lượng khách hàng được vay vốn ổn định ở mức cao. Nếu như năm 2017 doanh số cho vay là trên 99 tỷ đồng với trên 3.000 lượt khách hàng được vay vốn thì đến năm 2022 doanh số cho vay là gần 190 tỷ đồng, gần 4.000 lượt khách hàng được vay vốn. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2023, doanh số cho vay đã đạt trên 90 tỷ đồng với hơn 2.000 lượt khách hàng được vay vốn. Từ số liệu đó cho thấy số lượt khách hàng duy trì khá ổn định nhưng số tiền được vay vốn trên lượt khách hàng đã tăng lên gần gấp đôi so với 5 năm trước. Đây là nguồn động lực để các đối tượng yếu thế trong xã hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Hiện nay thì phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đến thời điểm 31 tháng 5 thì tổng dư nợ là 669 tỷ với 328 tổ tiết kiệm vay vốn và gần 13.000 hộ vay vốn và khách hàng được tiếp cận vay vốn. Thế còn bình quân dư nợ một tổ thì bây giờ là 2 tỷ đồng và bình quân dư nợ trên một hộ là 51 triệu đồng. Thì hiện nay ngân hàng đang triển khai với 13 chương trình tín dụng chính sách cho vay. Trong đó một số những cái chương trình trọng tâm như là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, rồi là cho vay giải quyết việc làm, cho vay chương trình học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường để xây dựng các công trình nước sạch tại địa bàn xã. Thì với những cái vốn vay này thì cũng góp phần là giúp cho địa bàn các cái hộ dân trên địa bàn huyện là giảm nghèo bền vững.
Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình được giao chỉ tiêu hỗ trợ vốn vay là 47.700 tỷ đồng với 13 chương trình tín dụng chính sách, trọng tâm là vốn vay dành cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, làm nhà ở đã tạo động lực giúp các hộ khó khăn trên địa bàn huyện vươn lên trong cuộc sống. Có lợi thế về đất đồi rừng rộng hơn 3 hectare, gia đình anh Nga Văn Dũng, thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình phát triển kinh tế từ cây lâm nghiệp. Năm 2022, từ số tiền 80 triệu đồng vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình dành cho đối tượng cận nghèo, anh Dũng đầu tư chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây keo lai và bạch đàn mô để thử nghiệm, anh Dũng cho biết.
Vay được nguồn vốn của hỗ trợ hộ cận nghèo ấy thì mang về nhà thì trồng cây keo này, còn có trong gia đình còn có ít vốn đầu tư nuôi mấy con dê. Cái này thì nó không tốn thời gian, mình vừa có ở nhà vừa làm được việc nhà, vừa chăn thả được, với vừa phát được rừng, với chăm sóc rừng.
Xã Vĩnh Kiên hiện có gần 770 hộ được vay tín dụng chính sách thông qua 10 chương trình với tổng số tiền vay vốn gần 36 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã trở thành bệ đỡ, hỗ trợ rất lớn cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, thúc đẩy họ đầu tư, phát huy nội lực tiềm năng sẵn có tại gia đình và vươn lên trong cuộc sống, góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói:
Từ các cái nguồn vốn vay này thì cũng đã tạo cái điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2021 là 14,06%. Cho đến nay thì tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn là còn có 7%. Và phấn đấu hết năm 2023 sẽ xuống còn khoảng 3,2%. Chúng tôi đánh giá là cái vốn vay của Ngân hàng Chính sách thì đây là một cái nguồn vốn vay rất là ưu đãi của chính phủ và cho nhân dân được vay từ các cái chương trình vay vốn đã tạo được cái việc làm cho người dân. Từ đó thì đã tạo được cái điều kiện cho người dân phát triển kinh tế nhằm xóa đói nhằm nghèo, đồng thời cũng là tăng cái thu nhập cho người dân của địa phương chúng tôi được nâng lên. Và chúng tôi thấy là người dân cũng rất là phấn khởi khi được tiếp cận các nguồn vốn vay này. Thế và cái nguồn vốn vay này thì chúng tôi thấy là cái sử dụng cái nguồn vốn vay này rất là hiệu quả cho các cái hộ nông dân được vay vốn trên địa bàn của xã Vĩnh Kiên chúng tôi.
Số tiền 40 triệu đồng vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình bà Mai Thị Thơm, thôn Đoàn Kết, xã Cảm Nhân. Vốn có diện tích đất đai rộng, song do không có vốn nên gia đình bà không thể mở rộng phát triển chăn nuôi trồng trọt. Tuy nhiên nhờ nguồn vốn ưu đãi dành cho đối tượng hộ nghèo, gia đình bà Thơm đã có thể sửa sang, mở rộng chuồng nuôi lợn, khu nuôi chim bồ câu Pháp, đồng thời mua thêm cây giống để trồng trên diện tích vườn đồi quanh nhà. Đến nay với việc phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình bà Thơm đã có nguồn thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững, bà Thơm chia sẻ.
Trước kia kinh tế nhà tôi thì nó rất khó khăn, nó khó khăn lắm ấy. Thế là từ ngày tôi vay được 40 triệu của Ngân hàng Chính sách giúp đỡ chị em ấy, thì coi như chúng tôi về chúng tôi một phần tôi trồng rừng, một phần tôi chăn nuôi, một phần làm vườn làm bạn thì nói chung là kinh tế gia đình thì nó cũng đưa được kinh tế gia đình lên, thì cũng giúp đỡ được gia đình coi như là đỡ khổ hơn nhiều so với trước.
Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội phát huy được hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, trong những năm qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động tổ tiết kiệm vay vốn. Các tổ tiết kiệm vay vốn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, khai thác được nguồn lực của toàn xã hội phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Tăng mức thu nhập bình quân đầu người trở thành đòn bẩy quan trọng để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình nói:
Đối với các hộ vay vốn thì trước đây vay với mức khoảng 30 đến 50 triệu đồng. Thế nhưng hiện nay thì mức vay của Ngân hàng Chính sách đã tăng lên tối đa là 100 triệu đồng trên một hộ vay vốn đối với những hộ mà vay để phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thì thu nhập của các hộ thì cũng từ đó mà được nâng lên. Bình quân có thể là một năm là thu nhập mà có thể là từ 100 đến 150 triệu đồng trên một hộ. Và đối với các hộ này thì khi mà được tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi của chính phủ thì từ những hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng đã vươn lên thoát nghèo. Có một số hộ thì còn có kinh tế khá giả trong thôn, trong xã.
Hiện nay mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội ngày càng được hoàn thiện, thu hút được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ hội tiếp cận vốn vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được tăng cường. Mạng lưới hoạt động rộng khắp của Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng trong thực thi các chính sách tín dụng, đối tượng thụ hưởng nhận vốn vay kịp thời ngay tại nơi cư trú, đóng chế độ chính sách, góp phần giảm 3,55% tỷ lệ hộ nghèo, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện lên 50 triệu đồng một người một năm, đưa huyện Yên Bình cán đích huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình trong năm 2023.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao hôm nay sẽ là những thông tin về giải quần vợt Wimbledon 2023. Không có bất ngờ nào xảy ra, cả Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đều đã giành quyền vào vòng trong sau khi vượt qua các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Đối thủ của hạt giống số 1 Carlos Alcaraz tại vòng 2 đơn nam Wimbledon năm nay chỉ là tay vợt hiện đang xếp bảng 84 thế giới là Alexander Muller. Bằng sức trẻ và đẳng cấp vượt trội, Alcaraz đã giành chiến thắng với tỷ số 6-4, 7-6, 6-3 để lọt vào vòng 3. Ở trận đấu sau đó, đẳng cấp cũng như phong độ của Djokovic vượt trội hoàn toàn so với Stan Wawrinka. Do vậy, không bất ngờ khi anh dễ dàng giành chiến thắng sau 3 set để điền tên mình vào vòng 4 Wimbledon. Các tay vợt hạt giống ở nội dung đơn nữ đã có được ngày thi đấu thuận lợi khi Iga Swiatek và Aryna Sabalenka đều có chiến thắng để đi tới vòng 4 Wimbledon 2023. Tại vòng 3 đơn nữ của Wimbledon, tay vợt số 1 là Iga Swiatek có màn đối đầu với hạt giống số 30 của giải là Petra Martic. Dù cả hai đều mắc tới 22 lỗi tự đánh bóng hỏng, song 30 điểm winner so với chỉ 14 điểm của Matic đã giúp Kuiatek tạo nên sự khác biệt với chiến thắng 6-2, 7-5 chung cuộc để lọt vào vòng 4. Cùng đi tiếp vào vòng 4 với Iga Swiatek còn có hạt giống số 4 là Jessica Pegula khi cô thắng Cociaretto 6-4 và 6-0. Chuyển sang những thông tin vào bóng đá, Manchester United đã đồng ý các khoản cá nhân để chiêu mộ thủ thành Andre Onana từ Inter Milan. Vị trí thủ môn đang là ưu tiên số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này của MU. Quỷ đỏ xác nhận Onana là người thay thế De Gea trong khung gỗ, nhưng lời đề nghị ban đầu có trị giá 30 triệu bảng đã bị Inter Milan từ chối. Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabio Romano, đội chủ sân Old Trafford vừa đạt được bước tiến lớn khi Onana đã đồng ý các khoản cá nhân. Ngoài ra, MU cũng đưa ra lời đề nghị thứ hai tới Inter Milan với tổng trị giá 43 triệu bảng, trong đó 38 triệu bảng trả thẳng và 5 triệu bảng phụ phí. Phần cuối bản tin thể thao sẽ là thông tin mới cập nhật về giải đua xe đạp Tour de France. Trạng 7 của giải tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của tay đua Jasper Philipsen khi anh đã có được chiến thắng trạng thứ 3 tại giải đấu năm nay. Trạng 7 của giải đua xe đạp Tour de France có chiều dài 170 km và là một chặng đường hoàn toàn bằng phẳng. Chính vì địa hình như vậy mà xuyên suốt chặng đua, các cổ đội liên tục có những màn bứt tốc để cạnh tranh vị trí. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 Jasper Philipsen tại Tour de France 2023. Tại chặng 4, do các tay đua không có sự tách tốc quá rõ rệt nên áo vàng Thomas Vingegaard vẫn giữ được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 7 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222. Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.